truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba ngày 19 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Đại hội lần thứ 10 của Đảng huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.
Khi Tết cổ truyền Bính Thân 2016 đang đến gần, cũng là lúc người dân làng nghề hoa đào Cam Giá, phường Cam Giá tất bật chăm sóc vườn đào cảnh để phục vụ người chơi Tết.
Năm 2015, toàn tỉnh phát hiện 24 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật vi phạm và 73 trường hợp người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.
Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên không chỉ khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng mà còn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. Năm 2015, công ty là đơn vị duy nhất của tỉnh được bình chọn, vinh danh, xếp hạng doanh nghiệp vì người lao động. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về công ty này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Đại hội lần thứ 10 của Đảng họp từ ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2006 tại thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.176 đại biểu, đại diện cho hơn 3,1 triệu đảng viên trong toàn Đảng. Đại hội kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 9, tổng kết 20 năm đổi mới, xác định mục tiêu phương hướng phát triển đất nước 5 năm tới. Trên cơ sở phân tích khoa học, Đại hội đánh giá, sau 20 năm đổi mới, đất nước ta đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử, đồng thời nêu bật 5 bài học lớn là kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đổi mới toàn diện, đồng bộ, có kế thừa, bước đi, hình thức, cách làm phù hợp. Đổi mới phải vì lợi ích của dân, dựa vào dân, phát huy vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân, phát huy cao độ nội lực, đồng thời ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới. Đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng. Đại hội quyết định mục tiêu tổng quát 5 năm tới là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Về kinh tế, Đại hội chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Các mục tiêu kinh tế được kết hợp với các mục tiêu xã hội trong phạm vi cả nước, ở từng lĩnh vực địa phương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, tạo động lực mạnh mẽ và bền vững hơn cho phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất nước. Đại hội cũng nêu rõ, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác. Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, giữ vững môi trường hòa bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đại hội xác định tiếp tục chăm lo xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương khóa 10 gồm 160 ủy viên chính thức và 21 ủy viên dự khuyết. Ban chấp hành Trung ương họp phiên thứ nhất bầu 14 đồng chí vào Bộ Chính trị và 8 đồng chí vào Ban Bí thư. Đồng chí Nông Đức Mạnh tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Hội nghị Trung ương 9 họp từ ngày 5 đến ngày 14 tháng 1 năm 2009, bầu bổ sung 1 đồng chí vào Bộ Chính trị, 2 đồng chí vào Ban Bí thư.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác.
Để đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, sáng 19 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên thành lập đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đi kiểm tra đôn đốc các công trình đang thi công hệ thống lắp đặt hệ thống thoát nước thải trên một số tuyến đường của thành phố Thái Nguyên. Tại các công trình đến kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã yêu cầu chủ đầu tư cùng các đơn vị thi công tạm dừng việc đào cắt mặt đường, khẩn trương hoàn thiện các đoạn đường đang dang dở, trồng lại những cây xanh ở giải phân cách, sơn lại các giải phân cách do bị ảnh hưởng trong quá trình thi công. Những đoạn nào đã lắp đặt xong ống cống phải đổ đất, lu và tạm thời đổ bê tông mỏng trả lại mặt phẳng cho đường. Thu dọn công trường đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Thời gian thực hiện xong trước ngày 29 tháng 1 năm 2016, tức 20 tháng Chạp năm Ất Mùi. Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thoát nước và Công trình Đô thị Thái Nguyên, đại diện chủ đầu tư dự án hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Thái Nguyên, cũng đã cam kết tăng ca, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo đúng yêu cầu của thành phố.
Theo cái chỉ đạo của tỉnh cũng như của thành phố là ngày 20 âm lịch là toàn bộ mặt bằng những cái khu vực này anh em tôi cũng sẽ hoàn trả để cho người dân được đi lại đón Tết. Đối với cái việc mà để đảm bảo tiến độ trong vòng 5-10 ngày nữa, đến hôm nay anh em tôi tính từ ngày 1, thế là làm cả đêm, tức là làm 3 ca làm cả đêm. Với những cái điểm nào mà hoàn thiện được thì chúng tôi đã tiếp tục bắt đầu hoàn thiện, tức là hoàn thiện để cho nó giảm thiểu cái khu vực mà quan tâm đi. Thế còn những cái điểm nào mà từ đến 10 ngày nữa phải xong thì anh em tôi đã phải tăng cường, chỉ đạo là tăng máy rồi là tăng người, tăng thời gian làm việc.
Sáng 18 tháng 1, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc Hà Nội đã tiến hành thi công xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án xây dựng đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công nằm cạnh trục đường Thống Nhất, đoạn từ trung đoàn E209 đến cầu Thống Nhất. Khu đất của dự án nằm cạnh trường Cao đẳng Việt Đức, phía sau là sân vận động Hồ Điều Hòa đi đường Cách mạng tháng 10 thuộc địa phận phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt theo quyết định số 3338 ngày 29 tháng 12 năm 2011 do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc làm chủ đầu tư, thực hiện đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao, được chia thành hai giai đoạn thi công. Giai đoạn 1 của dự án sẽ thi công hoàn thiện đường Thống Nhất và hạ tầng kỹ thuật của khu dân cư. Ông Vũ Văn Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc cho biết.
Chúng tôi quyết tâm thực hiện đúng tiến độ, chậm nhất là 30 tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Trước mắt năm 2016, công ty sẽ thực hiện thông xe kỹ thuật đường Thống Nhất từ km 00 đến cầu Thống Nhất, chậm nhất vào ngày 30 tháng 6 là nhân một kỷ niệm một ngày, một năm Sông Công công bố thành phố trực thuộc tỉnh. Và đến cuối 2016, chúng tôi sẽ hoàn thành 50% hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và sẽ về đích sớm trong năm 2007.
Khu dân cư mới được xây dựng với kết cấu hạ tầng đồng bộ có quy mô trên 23 ha, tổng mức đầu tư trên 320 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục, công trình công cộng, nhà ở chung cư cao tầng với trên 1.000 lô đất liền kề. Dự án hoàn thành sẽ tạo nên một khu đô thị có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, quỹ đất, nhà ở chất lượng cao, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị của thành phố Sông Công.
Trong năm 2015, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã tổ chức kiểm tra trên 120 cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Qua kiểm tra phát hiện 24 cơ sở vi phạm. Các lỗi vi phạm chủ yếu là không có kho chứa đúng quy định, không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc. Đặc biệt, Chi cục phát hiện và xử phạt hành chính 2 trường hợp bán thuốc cấm lưu hành tại Việt Nam. Bên cạnh đó, chi cục còn tăng cường kiểm tra người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Qua kiểm tra trên 260 người sử dụng thuốc, phát hiện 73 trường hợp vi phạm lỗi về sử dụng thuốc không đúng đồng độ, liều lượng và cách dùng theo nguyên tắc 4 đúng. Để thực hiện tốt công tác quản lý của nhà nước trong kinh doanh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thời gian tới, Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra việc kinh doanh và xử phạt nghiêm đối với cơ sở kinh doanh thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Tiếp tục tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng.
Nhằm giúp hội viên phụ nữ nghèo vùng sâu vùng xa có điều kiện đón Tết Nguyên đán Bính Thân, ngày 18 tháng 1, Hội Phụ nữ phường Đồng Quang đã tổ chức tặng quà cho 20 hội viên phụ nữ nghèo xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Mỗi suất quà gồm gạo và áo ấm trị giá 450.000 đồng được Hội Phụ nữ phường Đồng Quang vận động chị em trong hội đóng góp ủng hộ. Những phần quà tuy nhỏ nhưng sẽ phần nào làm vơi bớt khó khăn, giúp các chị em phụ nữ nghèo được đón Tết vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Thực hiện các chương trình giúp đỡ hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nghèo, từ năm 2015 đến nay, Hội Phụ nữ phường Đồng Quang đã vận động hội viên đóng góp tặng gần 100 suất quà cho phụ nữ nghèo vùng sâu, vùng xa và trên 100 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn phường. Trao đổi với chúng tôi, bà Thái Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Đồng Quang cho biết.
Chị em ở phụ nữ nghèo xã La Hiên ấy, thì gần Tết là người ta rất là khó khăn. Với những suất quà của chúng tôi tuy rằng nhỏ bé nhưng cũng làm mà ấm lòng các bà, các chị và cũng một phần nào chia sẻ được những khó khăn vất vả của đời thường đối với các bà, các chị. Trong thời gian tới thì phụ nữ phường Đồng Quang lại tiếp tục tặng quà cho chị em phụ nữ nghèo ở tại phường có những cái hoàn cảnh khó khăn và có những cái cuộc sống nó không được suôn sẻ thì là chúng tôi lại tiếp tục tặng và cũng khoảng 25-30 suất quà nữa.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 93,1 MHz. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình thời sự tổng hợp của đài chúng tôi tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn.
Quý vị và các bạn thân mến, theo các hộ dân trồng đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, nếu thời tiết duy trì như thời điểm hiện nay thì chắc chắn 60.000 gốc đào của gần 200 hộ sẽ nở hoa đúng vào dịp Tết Bính Thân 2016 và cung ứng trên 80% thị trường hoa Tết Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Văn Phương ở tổ 7, phường Cam Giá là một trong những người đi tiên phong trong việc đưa giống đào về trồng tại địa phương và có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng làng nghề hoa đào Cam Giá. Với gần 20 năm trồng đào, ông Phương cho biết, thời tiết năm nay ủng hộ nên người dân trồng đào có cơ hội để tăng thu nhập. Tết năm nay, gia đình ông có hơn 1.000 gốc đào các loại phục vụ thị trường Tết. Hiện vườn đào của gia đình ông đang phát triển tốt, đang trong thời kỳ chấm nụ, đảm bảo kịp cung cấp ra thị trường trước Tết.
Một năm nay đào đúng dịp luôn, các hộ là nói chung là đều tốt muộn hết. Giá cả năm nay cũng như năm ngoái rồi. Đấy, giá năm ngoái thuế 5 triệu, năm nay cũng vẫn 5 triệu một cây.
Nghề trồng đào ở phường Cam Giá được duy trì và phát triển trong gần 20 năm nay. Từ nghề trồng đào, nhiều hộ dân trong phường đã thoát nghèo, từng bước vươn lên làm giàu. Đặc biệt, nhiều hộ trồng đào có thu nhập hàng trăm triệu đồng trở lên. Tiêu biểu có thể kể đến gia đình ông Tạ Xuân Quang ở tổ 9, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, thu nguồn lợi từ nghề trồng đào luôn đạt từ 250 đến 300 triệu đồng một năm. Theo ông Quang, trồng đào không khó nhưng rất công phu và tỉ mỉ. Hơn nữa, do thị hiếu của người tiêu dùng ngày càng cao nên đòi hỏi người trồng đào phải rất khéo léo, sáng tạo trong cách tạo thế cho đào. Ngoài việc trồng, chăm sóc thì công đoạn uốn cây, tỉa lá được coi là khâu quan trọng tạo nên thế đào đẹp và độc. Để có được những cây đào đẹp nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, các thành viên trong gia đình ông Quang luôn chú ý đến thời điểm tuốt lá.
Nói chung là thực sự là thời tiết năm nay thì nói chung là chủ quan mà nói là ủng hộ người dân trồng đào, bởi vì 20 tháng chạp này là hoa đào sẽ nở đẹp rồi. Thế bọn chú đây làm đào nói thật ra mà nói chủ yếu là cho người ta thuê tầm từ đẹp từ 25 đến tầm khoảng mùng 5 thôi. Bình thường như mọi năm thôi, cũng khi cho thuê tầm từ khoảng 3 triệu đến 8 triệu một cây. Cả cây thì nó khoảng 12 triệu một cái cây như thế.
Vào thời điểm này, các hộ dân trồng đào tại Cam Giá đang tích cực chăm sóc cây hoa trước khi đưa vào phục vụ thị trường Tết. Để có nguồn hoa phục vụ Tết, người trồng hoa phải tính toán kỹ lưỡng thời gian sinh trưởng, phát triển để tránh hoa nở sớm hoặc quá muộn. Theo các hộ dân trồng đào tại làng hoa đào Cam Giá cho biết, Tết năm nay dự báo giá hoa đào Tết sẽ cao hơn năm trước do nguồn cung không đủ cầu. Mặt khác là do các loại hoa khác như ly, hồng, đồng tiền và cúc đều đã nở rộ trước Tết. Không chỉ cung ứng nguồn hoa cho thị trường Thái Nguyên, làng hoa đào Cam Giá còn được nhiều thương lái đến từ các tỉnh thành lân cận tìm đến đặt mua từ trước. Điều này đã góp phần khẳng định thương hiệu hoa đào Cam Giá ngày càng bay xa. Ông Trần Trọng Nam, Chủ tịch Hội Nông dân phường Cam Giá cho biết.
Về cái mới thì năm nay là vừa rồi này, phối hợp mới cùng với Sở Khoa Công nghệ của tỉnh Thái Nguyên là có lập cái hồ sơ để trình Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam ra quyết định là công nhận cái nhãn hiệu tập thể hoa đào Cam Giá. Trong đấy là trong năm 2015 thì mọi hồ sơ đã hoàn thiện rồi. Thì bây giờ chờ dưới Hà Nội là công nhận thì đến năm sau là có thể là đón nhận cái nhãn hiệu.
Những ngày này, không khí tại làng nghề trồng đào phường Cam Giá càng trở nên tấp nập hơn. Sau một ngày tham quan tại làng đào Cam Giá, chúng tôi như thấy lòng mình phơi phới, mở rộng với tình người, sắc hoa nơi đây. Tết Bính Thân đang đến rất gần, sắc xuân của hoa đào như rực rỡ và thắm đỏ hơn. Còn các hộ dân trồng đào thì phấn khởi, vui mừng khi một mùa đào nữa lại đến mang theo nhiều hy vọng.
Với những gì người dân trồng đào nơi đây chuẩn bị thì chắc chắn vụ hoa năm nay, làng đào Cam Giá sẽ cung ứng đủ cho thị trường hoa Tết với lợi nhuận cao và góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là sự tăng trưởng GDP của thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Lao động Công đoàn thành phố hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về một doanh nghiệp vinh dự vừa được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Báo Lao động bình chọn vinh danh xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2015. Đó là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên. Chuyên mục được tài trợ bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên không chỉ khẳng định được năng lực, uy tín, thương hiệu trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, mà còn thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động, trở thành đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam và Báo Lao động bình chọn vinh danh xếp hạng Doanh nghiệp vì người lao động năm 2015. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Với danh hiệu Doanh nghiệp vì người lao động năm 2015, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên đã khẳng định được vai trò trách nhiệm của mình đối với người lao động. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng đối với một doanh nghiệp có uy tín ở Thái Nguyên, đã có nhiều đóng góp tích cực trong công tác xã hội, mà còn trở thành niềm tự hào chung của Ban Giám đốc, tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Với thiết bị lao động hiện đại, công ty tạo được một môi trường làm việc an toàn, văn minh cho cán bộ công nhân viên và gần 400 lao động, với mức thu nhập bình quân 8 triệu 300 nghìn đồng một người một tháng. Hàng năm, công ty đều phát động các phong trào thi đua, nhất là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tới 100% cán bộ công nhân viên trong toàn công ty. Kịp thời khen thưởng tặng quà cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hỗ trợ 100% kinh phí khám sức khỏe định kỳ cho 34 cán bộ nhân viên và người lao động tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Anh Nguyễn Ngọc Thanh, công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên chia sẻ.
Trong gần 20 năm công tác thì tôi thấy công việc của công ty cũng là ổn định. Và lương thu nhập thì hàng tháng thì lãnh đạo công ty đều thanh toán tháng nào dứt điểm thấy đầy đủ. Và chế độ của anh em người lao động, giám đốc công ty cũng chăm lo đến đời sống của anh em thường xuyên. Và ngoài cái tiền lương hàng tháng công ty thanh toán cho thì những ngày lễ Tết và công ty vẫn... Lãnh đạo công ty vẫn chú ý đến đời sống của anh em và vẫn thưởng những ngày lễ Tết.
Công ty luôn thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Các chế độ lương bổng, phụ cấp và bảo hiểm đối với người lao động luôn được triển khai kịp thời. Hàng năm, công đoàn công ty đều thăm hỏi tặng quà cho cán bộ công nhân viên, người lao động nhân dịp lễ Tết. Tổ chức cho cán bộ công nhân viên, người lao động đi thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Cùng với đó, công ty thường xuyên tổ chức tặng quà khen thưởng cho các cháu là con cán bộ công nhân trong công ty và các địa phương trên địa bàn đạt danh hiệu học sinh giỏi, có thành tích cao trong học tập và vượt khó vươn lên. Các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được các tổ công đoàn trong toàn công ty tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui tươi, lành mạnh và động viên người lao động yên tâm công tác. Ngoài tổ chức công đoàn, công ty luôn chú trọng phát triển, nâng cao và mở rộng hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên. coi lực lượng thanh niên là nòng cốt trong việc thực hiện các phong trào thi đua trong đơn vị. Anh Lưu Đức Tới, Bí thư Đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Thái Nguyên cho biết.
Nhận được sự quan tâm từ phía công ty, từ các tổ chức đoàn thể công ty như vậy thì chúng tôi có thể yên tâm làm việc. Thì chúng tôi coi đây như một mái nhà, một gia đình, thì chúng tôi từ đó chúng tôi có thể yên tâm công tác sản xuất và đóng góp góp phần giúp công ty ngày càng phát triển. Và ngôi nhà chung phát triển thì chúng tôi là nơi che chở và chúng tôi có thể phát triển bản thân mình.
Ngoài ra, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên cũng tích cực hưởng ứng các chương trình công tác xã hội nhân đạo từ thiện thông qua việc đóng góp các loại quỹ ủng hộ người nghèo, bộ đội Trường Sa, nạn nhân chất độc da cam, v.v. Đồng thời xây dựng các khu di tích lịch sử, công đức xây dựng, tôn tạo các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, đền, chùa thờ tự, tâm linh, v.v. với số tiền trên 1 tỷ đồng một năm. Ông Vũ Đức Tư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi xây dựng cái môi trường kinh doanh, cái môi trường lao động cởi mở, chuyên nghiệp, sáng tạo, năng động và công bằng. Thế từ đó thì người lao động được hưởng những cái đãi ngộ xứng đáng và phát huy được cái khả năng cao nhất của bản thân để phục vụ trong cái công việc chuyên môn từng bộ phận trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thì trong từng những cái chúng tôi có những chiến lược về quan tâm đến người lao động như vậy, bởi vì chúng tôi đã xác định là cái người lao động là xương sống, là cốt lõi của sự phát triển của doanh nghiệp.
Với nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, công ty thực sự là điểm sáng trong khối doanh nghiệp trong việc nỗ lực cải thiện môi trường làm việc, xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp với quyền lợi của người lao động cũng như lợi ích xã hội, nhằm tiến tới phát triển bền vững trên đường hội nhập và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 1 năm 2016. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm 21 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các khu vực trong tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió tây trên cao, nên từ chiều ngày 21 đến ngày 22 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Từ ngày 23 đến 27 tháng 1, trời rét đậm, rét hại. Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 1 năm 2016, thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, độ không khí trung bình 75-80%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, gió nhẹ, độ không khí trung bình 73-78%, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Bạn có nhu cầu vận chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu vận chuyển của quý hành khách, Hà Lan Limousine đưa lộ trình mới vào khai thác. Theo lộ trình, xe sẽ xuất phát từ trụ sở chính của Hà Lan tại phường Tân Long. Trên lộ trình đón khách tại các điểm khách sạn Thái Nguyên, siêu thị Thanh Niên, cầu Vượt Đán và hành trình chạy suốt theo đường cao tốc Thái Nguyên Hà Nội. Tại Hà Nội qua các điểm cầu Vĩnh Tuy, công viên Thanh Nhàn, đường Đại Cồ Việt, cổng chính ga Hà Nội và ngược lại. Điểm hợp đồng đón trả khách tại Hà Nội là ga Hà Nội, công viên Thanh Nhàn, đường Võ Thị Sáu. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi, được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ đến 21 giờ hàng ngày và cam kết đón trả khách theo đúng hợp đồng. Hành khách tại điểm đầu Thái Nguyên được hỗ trợ đón đến điểm đỗ bằng xe taxi trị giá 20.000 đồng một lượt. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 02803 737373. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982 759 759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, thương hiệu vận tải của người Thái Nguyên.
Dạ, con chào bác Tám. Bác ngồi tính gì mà tập trung dữ vậy? Đúng là bác Tám tính toán à nhà.
Đâu, bác đang tính coi bán mấy tạ thóc để đủ mua xe mới cho thằng Tý học đại học trên thành phố đó chứ.
Để con tư vấn cho bác nè, nhân dịp năm mới, Yamaha có chương trình khuyến mãi giảm giá đến 500.000 đồng cho xe máy Sirius, bác thấy hấp dẫn chưa?
Thiệt vậy hả? Xe này tốt không con?
Dạ tốt chứ, xe chạy khỏe, bền mà còn tiết kiệm xăng nữa, nhà con cũng đang xài một con Sirius FI mà bác.
Thiệt hả con? Vậy là bác tin tưởng rồi, để bác dắt Tí đi mua liền.
Mừng xuân sang rộn ràng xe mới, một cơ hội hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2015 đến hết ngày 5 tháng 2 năm 2016, mua xe Sirius FI hay Sirius ưu đãi tặng ngay 500.000 đồng trên giá niêm yết. Chương trình áp dụng tại các đại lý Yamaha trên toàn quốc. Hãy nhanh chân đến ngay các đại lý Yamaha Thao gần nhất nhé.
Với hơn 20 năm đồng hành cùng giấc ngủ của hàng triệu gia đình Việt, Everon là thương hiệu chăn ga gối đệm Hàn Quốc đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được sản xuất bằng nguyên liệu nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc trên dây chuyền hiện đại. Everon luôn dẫn đầu với chất lượng cũng như xu hướng thời trang phòng ngủ. Nhằm tri ân khách hàng, nhân dịp năm mới Bính Thân 2016, chăn ga gối đệm Everon phối hợp với nhà phân phối Uôn Nga gửi tới riêng khách hàng của nhà phân phối Uôn Nga tại thị trường Thái Nguyên chương trình khuyến mại lớn nhất và duy nhất một lần trong năm với nhiều phần quà hấp dẫn có giá trị khi mua sản phẩm chăn ga gối Everon. Chương trình được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2016 hoặc khi hết hàng khuyến mại. Vui lòng liên hệ số điện thoại 02802 222 841 hoặc cửa hàng của nhà phân phối Uôn Nga. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm Everon chính hãng.
Siêu thị Thành Đô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Từ ngày 16 tháng 1 năm 2016, tại Trung tâm Thương mại chợ Minh Cầu thuộc số 2 đường Minh Cầu, thành phố Thái Nguyên, công ty Hoàng Mấm liên doanh với hệ thống siêu thị Thành Đô khai trương siêu thị Thành Đô. Với hơn 30.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng, gia dụng, mỹ phẩm, thực phẩm, bánh kẹo, thời trang. Đến mua hàng từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 năm 2016, quý khách sẽ được giảm giá 5% cho tất cả các mặt hàng. Siêu thị Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454.
Taxi Bình An, Bình An trên mọi nẻo đường.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.